Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ xin gửi đến quý vị audiobook với tựa đề Chứng Từ của chị Gloria Polo và qua phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà. Đây là CD thứ nhất gồm có từ chương 1 đến chương 3. Xin kính mời quý vị theo dõi. Sau đây là lời giới thiệu của Linh Mục Joseph Wright. Chị Gloria Polo chết sau khi bị sét đánh và thiêu rụi khủng khiếp vào ngày 5 tháng 5 năm 1995 tại Bogota, Colombia. Chị chịu phán xét và rồi được sống lại. Sau đây là chứng từ của chị. Tôi đang phát hành bản chứng từ này của chị Gloria Polo để có thể đến tay càng nhiều người càng tốt. Tựa đề của tập sách nhỏ này là Từ Ảo Tưởng Đến Sự Thật. Có nhiều người như chị Gloria Polo bị ảo tưởng là mình tốt lành theo cách nhìn được hình thành từ những tiêu chuẩn cá nhân của họ, hay theo những tiêu chuẩn của thế gian và của những người xung quanh họ, hoặc theo những tiêu chuẩn của ma quỷ, nhưng không theo những tiêu chuẩn của Thiên Chúa, nghĩa là theo sự thật. Đây là mánh khóe lừa bịp chủ chốt của Satan từ khởi đầu nhân loại cho đến mãi về sau. Loài người chúng ta quả tình rất khéo léo và tài tình trong việc lừa dối chính mình một cách tự nguyện, và rồi quên điều đó rất dễ dàng. Các đức giáo hoàng Pio thứ 12 và đức giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị nói rằng tội lớn nhất là tin rằng mình không có tội, là đã mất ý thức về tội. Đây là cái bẫy lớn nhất của ngày nay đối với vô số linh hồn. Ngày nay, ít người đi lễ mỗi ngày Chủ nhật, và trong số này ít người đi xưng tội đều đặn. Tôi thích biết sự thật đang khi tôi còn sống hơn, cho dù sự thật ấy có dấy lên trong tôi nỗi bứt rứt lớn lao, hay cho dù làm cớ cho tôi bị khủng hoảng. Nếu Thiên Chúa ban cho tôi hồng ân sự thật lớn lao này trong khi tôi còn sống, ngay cả một cách sống sượng như một cú sốc đi nữa, thì tôi vẫn còn kịp đi xưng tội tử tế và thay đổi đời sống tôi đúng lúc. Sau khi chết, người ta không thể thay đổi được gì cho đến muôn đời, cũng như đối với các thiên thần, một khi các ngài được tạo dựng và đó là quyết định đời đời. Tôi nghĩ rằng chứng từ này là một hồng ân Thiên Chúa ban đặc biệt cho thời đại chúng ta, hồng ân rất đặc biệt. Tôi tin rằng chứng từ này sẽ giúp nhiều người thiện chí không sợ đối đầu với sự thật, ngõ hầu làm cho chính mình trở về với sự thật và bắt đầu sống một đời sống mới và trọn vẹn với Chúa Giêsu Kitô. Đối với người Công giáo chúng ta, nó sẽ giúp chúng ta xét mình cẩn thận và rồi đi lãnh nhận bí tích hòa giải. Đã có một bản dịch sang tiếng Anh một chứng từ vắn tắt mà chị Gloria Polo đã cho đài phát thanh Maria ở Colombia. Để thay thế chứng từ sau đây, được chuyển đi vào ngày 5 tháng 5 năm 2005 tại Caracas, Venezuela. Nó đầy đủ hơn chứng từ được cho đài phát thanh Maria ở Colombia nhiều, và vì thế người ta có thể nhận thức và hiểu rõ hơn cảm nghiệm đặc biệt này của Gloria Polo, mà tôi tin là một hồng ân đích thực Thiên Chúa ban, để rất nhiều người ngày nay giống như Gloria Polo, trước khi xảy ra biến cố đau buồn này, đã rơi vào cạm bẫy của Satan, mà tin rằng mình tốt lành và thánh thiện, dựa trên ảo tưởng và những tiêu chuẩn tự đặt ra theo ý mình, thế gian hay Satan, chứ không theo sự thật. Người ta có thể tóm tắt cạm bẫy chính yếu này bằng những từ của Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16, sự bạo ngược tàn nhẫn của thuyết tương đối. Từ ảo tưởng đến sự thật. Đây là chứng từ sống của Gloria Polo, một nha sĩ tại một nhà thờ ở Caracas, Venezuela, ngày 5 tháng 5 năm 2005. Tôi đã ở cổng thiên đàng và hỏa ngục. Lời tuyên bố sau việc bãi bỏ những khoản 1399 và 2318 của giáo luật bởi Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục trong công báo tòa thánh, việc xuất bản các mặc khải thị kiến phép lạ hay những nơi hiện ra không được công nhận, không đòi phải có giấy phép của giáo hội. Dĩ nhiên những sách báo xuất bản này không được gây nguy hiểm cho đức tin luân lý. Đây là quy luật chung mà mỗi người Công giáo phải theo trong mọi hành động của họ, ngay cả các nhà báo, cách riêng các nhà báo. Đúng theo sắc lệnh của Đức Giáo hoàng Urbano Đệ Bát, chúng tôi tuyên bố rằng đối với những sự kiện được kể lại hay được trình bày, thì không có giá trị siêu nhiên nào được chính thức cho phép, cho đến khi giáo quyền có thể bày tỏ phán quyết của mình. Với việc xuất bản chứng từ này, chúng tôi không có ý bằng bất cứ giá nào đi trước phán quyết sau cùng của giáo hội. Như thế tất cả đều hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định chính thức của giáo hội. Hơn nữa, khoản giáo luật 623 thứ nhất của Bộ Giáo luật hiện hành vẫn còn buộc các chủ chăn của giáo hội vẫn có quyền đòi các tác phẩm do các Kitô hữu xuất bản có đụng chạm đến đức tin hay luân lý phải phục tùng phán quyết của các ngài. Linh mục Macedo viết như sau: từ lời tựa của sách in ra bằng tiếng Bồ Đào Nha, chứng từ của Gloria Polo đến tay tôi qua người bạn tôi rất thân. Khi tôi đọc câu chuyện này, tôi cảm thấy có bổn phận phải viết thành sách. Những thực tại đức tin mà người ta thấy được kể lại ở đây thì đã là một phần những điều tôi biết rồi, nhưng tôi không muốn để rơi mất nhiều sự thật, và vì thế tôi đã quyết định xin phép những người đóng vai chủ chốt trong câu chuyện cho tôi được viết ra cảm nghiệm này. Tập sách nhỏ mà bạn sắp đọc không chứa đựng điều gì hơn hay kém những điều người ta thấy trong sách thánh, nhưng cho rằng nhiều người không thấy được sự thật sau khi chết. Thiên Chúa khiến cho một người nào đó cảm nghiệm được và sống cái hơn này mà Thánh Kinh nói đến. Người nào đó ở đây là chị Gloria Polo, người trở lại đời này đã trở thành ánh sáng của một thực tại liên quan đến mọi người. Tôi hy vọng rằng chứng từ này của Gloria có thể giúp bạn trong khi bạn đi tìm sự thật. Tập sách nhỏ này chỉ muốn cho bạn thấy một thực tại sống động mà có thể bạn đã phớt lờ, mặc dù bạn đã có thể biết ít nhất một phần, nếu bằng cách nào đó bạn đã thực hành lời sự thật được mệnh danh là Thánh Kinh. Linh mục Macedo. Lời giới thiệu của Linh mục Leonie Orlando. Nếu có ai nghi ngờ hay nghĩ rằng Thiên Chúa không hiện hữu, rằng đời sống bên kia là cái gì do phim ảnh, hoặc rằng với cái chết thì mọi sự đều chấm dứt, thì xin bạn tự làm ơn cho mình và đọc chứng từ này. Nhưng đọc từ đầu chí cuối kia, chắc chắn tư tưởng của bạn dù hoài nghi đến đâu cũng sẽ thay đổi. Ở đây chúng ta đang đối phó với một điều thực sự xảy ra. Gloria Polo là một phụ nữ đã chết. Nàng đã qua bên kia thế giới và đã trở lại chủ yếu là để đưa ra chứng từ cho những người hoài nghi. Thiên Chúa ban cho chúng ta nhiều bằng chứng, nhưng chúng ta vẫn cứ chối bỏ sự hiện hữu của Ngài. Gloria Polo thực sự đang sống ở Colombia. Chị tiếp tục làm cùng một nghề chị đã làm trước biến cố này. Chị vẫn còn những vết sẹo khổng lồ, nhưng chị sống một đời sống bình thường. Sự khác biệt là ở chỗ bây giờ chị là một phụ nữ có đức tin mạnh mẽ. Chị đi nhiều nơi trình bày cho hàng ngàn người chứng từ của mình, chu toàn sứ mệnh Thiên Chúa đã giao cho chị. Chị đã được phép từ phía giáo hội cho sứ mạng này. Đây là bản dịch của một trong những chứng từ của chị, làm chứng tại nhà thờ ở Caracas, nước Venezuela, vào ngày 5 tháng 5 năm 2005, và nó được dịch từ bản gốc tiếng Tây Ban Nha. Nó là xác thực, chứ không phải giả mạo. Linh mục Leon Orlando. Bản dịch tiếng Anh được cha Joseph Wright dịch từ bản dịch tiếng Ý của cha Leon Orlando, được Gloria Polo thừa nhận và cổ võ.
Chứng từ của Gloria Polo. Xin chào anh chị em. Đối với tôi, thật là tuyệt diệu được ở đây, chia sẻ với anh chị em hồng ân tốt đẹp mà Chúa đã ban cho tôi. Việc mà tôi sắp kể cho anh chị em đã xảy ra ngày 5 tháng 5 1995 tại Đại học Quốc gia Bogota. Bắt đầu từ lúc 4 giờ 30 chiều, tôi là một nha sĩ. Tôi và người em họ 23 tuổi, cũng là nha sĩ như tôi, đang học để lấy bằng chuyên môn. Hôm đó là thứ Sáu, vào khoảng 4 giờ 30 chiều, chúng tôi cùng nhau đi bộ, với cả chồng tôi nữa, về phía trường nha, để tìm một số sách mà chúng tôi cần. Cùng với người em họ chúng tôi đi chung một chiếc dù nhỏ. Trong khi chồng tôi mang áo mưa và để trú cho chắc ăn hơn, anh ấy đi gần bức tường của Tổng Thư viện. Hai chúng tôi thì nhảy từ lề này sang lề kia để tránh những vũng nước, trong khi vẫn ở gần các cây. Khi chúng tôi nhảy qua một vũng nước khá lớn, thì cả hai chúng tôi bị một cú sét đánh cháy thành than. Người em họ tôi chết liền, tiếng sét đánh từ phía sau thiêu rụi em hoàn toàn bên trong và ra qua hai bàn chân của em, để em bên ngoài nguyên vẹn. Tuy tuổi còn trẻ, cậu ấy là một thanh niên rất sùng đạo. Em rất sùng kính Chúa Giêsu hài đồng, và em luôn đeo quanh cổ tượng ảnh của Ngài, một mẫu ảnh bằng thạch anh. Những người có thẩm quyền nói rằng chính thạch anh đã hút cú sét vào cậu em họ tôi, vì nó vào trái tim nên thiêu rụi tất cả. Dù ngoại hình còn nguyên vẹn, tim em đã ngừng đập ngay tức thì, nên không đáp ứng lại những cố gắng của bác sĩ làm tim hồi phục trở lại, và em đã chết tại chỗ. Còn tôi thì sét đánh vào vai, thiêu rụi toàn thân một cách kinh khủng. Bên trong cũng như bên ngoài, tóm lại là thịt tôi đã biến mất, kể cả ngực tôi nữa, đặc biệt là ngực bên trái, để lại một lỗ hổng. Nó khiến cho thịt ở bụng, ở hai cẳng chân, ở hai bên sườn đều biến mất. Nó đốt thành than lá gan của tôi, nó thiêu rụi những trái thận của tôi, phổi của tôi và buồng trứng của tôi, và đi qua bàn chân phải. Để ngừa thai, tôi đã dùng một vòng xoắn đặt trong tử cung hình chữ T, và vì chất liệu nó được làm bằng đồng, nó trở nên một vật dẫn điện tốt. Tiếng sét đã đốt thành than và phá hủy hoàn toàn buồng trứng, biến nó giống như hai trái nho đen vậy. Tim tôi ngừng đập, không còn chút mảy may sự sống, với thân xác đang co giật do điện vẫn còn ở chỗ đó. Thân xác mà anh chị em thấy nơi đây, lúc này, thân xác được khôi phục này là kết quả của lòng thương xót của Chúa chúng ta đó. Phần 1. Thế giới bên kia. Nhưng đây mới chỉ là phần thể lý mà thôi. Điều lý thú tôi muốn nói là thế này. Trong khi thân xác tôi đã thành than nằm đó, cùng một khoảng khắc, tôi thấy mình ở trong một đường hầm ánh sáng màu trắng. Tuyệt mỹ, một ánh sáng kỳ diệu, làm tôi cảm thấy vui mừng, bình an, hạnh phúc mà tôi không có lời nào diễn tả được sự vĩ đại của khoảnh khắc ấy. Đó là một sự xuất thần thực sự. Tôi nhìn và ở cuối đường hầm, tôi thấy một ánh sáng trắng như một mặt trời, một ánh sáng tuyệt mỹ. Tôi nói trắng để cho anh chị em biết một màu sắc, nhưng chúng ta đang nói về những màu sắc mà những màu sắc có trên trần gian không thể sánh bằng. Đó là một ánh sáng lộng lẫy. Từ nó, tôi cảm thấy một nguồn bình an, một nguồn yêu mến, một nguồn ánh sáng. Khi tôi đi lên trong đường hầm này về phía ánh sáng, tôi tự nhủ, trời đất ơi, tôi chết rồi. Và thế là tôi nghĩ đến các con tôi và tôi thở dài, khốn cho tôi chưa? Trời ơi! Các con tôi sẽ nói gì? Người mẹ này bận rộn, đến nỗi không bao giờ bà có thời giờ dành cho chúng cả. Thực ra, sáng nào tôi cũng rời nhà sớm, và chẳng về nhà trước 11 giờ khuya. Và thế là tôi đã thấy cái thực tại của đời tôi, và tôi cảm thấy rất buồn. Tôi đã rời nhà và nhất định chinh phạt thế giới. Nhưng bằng một giá mắc dường nào, gia đình và con cái đối với tôi chỉ là hàng thứ yếu. Vào lúc tâm trạng trống vắng, khi không có mặt con cái, không cảm thấy thân xác mình nữa, cũng không cảm thấy chiều kích thời gian hay không gian, tôi nhìn và đã thấy một cái gì rất xinh đẹp. Tôi đã xem thấy mọi người của cuộc đời tôi. Chỉ trong một giây lát duy nhất, trong cùng một lúc, tất cả mọi người, những người còn sống và những người đã qua đời. Tôi đã có thể ôm hôn ông bà của tôi, ông bà nội ngoại, cha mẹ tôi đã qua đời, và mọi người. Đó là một khoảnh khắc viên mãn, tuyệt vời. Tôi hiểu rằng tôi đã lừa dối mình với câu chuyện đầu thai. Họ đã nói với tôi rằng bà tôi đã được đầu thai, nhưng không nói cho tôi biết ở đâu. Vì họ đòi tôi phải trả giá nhiều tiền cho thông tin này, nên tôi không nghĩ đến nữa, và cũng không đào sâu vào vấn đề tìm hiểu cho biết bà đã có thể đầu thai vào ai. Anh chị em biết tôi đã bảo vệ thuyết luân hồi, và bây giờ thì tôi vừa mới ôm hôn bà tôi, bà cố tôi. Tôi ôm hôn bà thật chặt, cũng như ôm hôn mọi người tôi biết, còn sống và đã qua đời. Và tất cả chỉ trong một khoảnh khắc duy nhất thôi. Con gái tôi, khi tôi ôm hôn nó, thì nó rùng mình sợ hãi. Nó 9 tuổi, và nó cảm thấy cái ôm hôn của tôi, vì tôi cũng có thể ôm hôn người còn sống mà. Chỉ lúc này thôi, thông thường, chúng tôi không cảm thấy cái ôm hôn này. Hầu như tôi không ý thức được thời gian trôi qua vào lúc rất đẹp đẽ ấy. Và rồi bây giờ tôi không còn thân xác nữa. Thật là lạ lùng khi thấy người ta trong một cách thức hoàn toàn mới. Thực ra, trước giờ tôi chỉ biết phê bình, chỉ trích, người đó mập, ốm, xấu, thanh lịch, không thanh lịch, vân vân. Khi tôi nói về người khác, tôi phải luôn luôn phê bình chỉ trích một điều gì. Bây giờ thì không. Bây giờ tôi nhìn thấy người ta từ bên trong, và như thế thì đẹp đẽ biết bao. Trong khi tôi ôm hôn họ, thì tôi thấy được những tư tưởng của họ, tình cảm của họ. Thế là tôi tiếp tục đi tới phía trước, tràn ngập bình an, hạnh phúc, và càng đi lên, tôi càng cảm thấy là mình sắp xem thấy một cái gì rất xinh đẹp. Thực ra, về phía đấy, tôi đã thấy một cái hồ xinh đẹp, phải. Tôi thấy một cái hồ kỳ diệu, cây cối rất đẹp, mà không chỉ rất đẹp đâu, rất kỳ diệu, và những bông hoa rất đẹp, đủ mọi màu sắc, với hương thơm tuyệt vời, rất khác với hoa của chúng ta, mọi cái đều rất đẹp, trong ngôi vườn kỳ diệu ấy, rất tuyệt vời, không có những từ ngữ hiện có nào có thể miêu tả được vườn ấy, tất cả đều là tình yêu, có hai cây, ở một bên cạnh một cái gì, xem ra là một lối vào. Tất cả đều rất khác với những gì chúng ta biết ở trần gian này. Anh chị em không thể tìm thấy trong thế giới những màu sắc tương tự. Ở trên ấy, cái gì cũng rất đẹp. Chính vào lúc ấy, thì cậu em họ của tôi đi vào trong ngôi vườn ấy. Tôi biết, tôi cảm thấy rằng tôi không được. Tôi không thể vào đó.
Phần 2. Lần trở về đầu tiên, cùng lúc ấy tôi nghe thấy tiếng của chồng tôi, anh than van khóc lóc, với một tình cảm sâu đậm và kêu lên, Gloria, Gloria ơi, xin đừng bỏ anh, hãy nhìn các con của em này, các con em cần em mà, Gloria ơi, về đi, đừng hèn nhát, hãy trở về đi. Tôi nghe thấy tất cả. Và tôi thấy anh khóc một cách rất đau khổ. Trời đất ơi, trong lúc như vậy Chúa lại bảo tôi trở lại, nhưng tôi không muốn trở về đâu. Sự bình an ấy, sự bình an mà tôi được bao bọc ở trong đó, đã làm tôi mê mẩn. Nhưng từ từ tôi lại bắt đầu xuống lại thân xác mà tôi thấy đã chết. Tôi thấy nó cứng đơ trên một chiếc cáng của đại học. y tá quốc gia. Tôi thấy các bác sĩ đang giật điện trên thân thể tôi, kéo tôi ra khỏi tình trạng đứng tim. Tôi và người em họ tôi vẫn nằm hơn 2 tiếng đồng hồ dưới đất, bởi vì thân xác chúng tôi đang được xả điện và người ta không được đụng tới chúng. Chỉ khi việc xả điện đã xong hẳn, họ mới có thể giúp chúng tôi, và rồi họ bắt đầu những cố gắng làm tôi hồi sinh. Tôi nhìn, và tôi cho 2 bàn chân của linh hồn tôi nghỉ. Linh hồn cũng có hình thể con người. Đầu tôi phát ra một tia lửa, và tôi vào lại thân xác tôi một cách dữ dội, vì thân xác tôi dường như hút tôi vào trong. Thật đau đớn khôn cùng khi vào lại thân xác tôi. Có những tia lửa khắp cả người tôi, và tôi cảm thấy mình bị ép chặt vào cái gì rất nhỏ, đó là thân xác tôi. Với sức nặng và vóc dáng này, đột nhiên đi vào một bộ đồ trẻ sơ sinh nhưng bằng sắt, đó là một nỗi khổ kinh khủng. Tôi cảm thấy sự đau đớn mãnh liệt do thịt tôi bị thiêu. Thân xác bị thiêu rụi hoàn toàn đã gây nên nỗi đau đớn không thể tả được. Nó bốc cháy kinh khủng, đầy khói và hơi nước tuôn ra. Tôi nghe các bác sĩ kêu lên, cô ấy đang trở về, cô ấy đang trở về. Họ rất sung sướng, nhưng đau khổ của tôi thì lại không tả nổi. 2 chân tôi bị cháy đen phát sợ. Thịt sống vẫn còn trên cơ thể và cánh tay tôi. Vấn đề ở chân tôi thật nan giải. Người ta cân nhắc xem có nên cắt bỏ chúng đi không. Nhưng đối với tôi thì có một nỗi đau khủng khiếp khác. Tính kiêu căng tự phụ của một phụ nữ trần tục và một phụ nữ xông xáo thông minh. Một sinh viên, nô lệ cho thân xác, cho sắc đẹp, cho thời trang. Tôi dành trọn 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày cho thể dục nhịp điệu, chịu làm nô lệ để có một thân xác xinh đẹp. Tôi đã qua những cuộc xoa bóp, kiêng ăn, trích thuốc, nói chung mọi thứ anh chị em có thể tưởng tượng ra được. Đây là cuộc đời tôi, thói thường nô lệ hàng ngày để có được một thân xác xinh đẹp. Tôi vẫn quen nói, nếu mình có bộ ngực xinh đẹp, thì chúng phải được phô ra, tại sao lại giấu chúng đi chứ? Tôi cũng nói như vậy về cặp giò của tôi, vì tôi biết tôi có một cặp giò hấp dẫn. Những cơ bắp vùng bụng cuốn hút, nhưng trong nháy mắt, tôi đã ghê tởm thấy cả đời tôi chỉ là việc săn sóc liên tu và vô ích cho thân xác. Vì đây là trung tâm của đời tôi, tình yêu dành cho thân xác, còn bây giờ tôi đâu còn thân xác nữa. Thay vào chỗ của bộ ngực, tôi có những lỗ trống làm mọi người sửng sốt, nhất là ngực bên trái, thực ra không còn nữa. Cặp giò là cái để ngắm, giờ giống như những khúc, những đoạn, nhưng lại không có thịt, đen như than vậy. Xin lưu ý là những phần thân thể mà tôi săn sóc và thích nhất là những phần bị thiêu rụi hoàn toàn, và đúng là không còn thịt nữa.
Phần 3. Tại bệnh viện. Lúc ấy họ đưa tôi đến nhà thương an sinh xã hội. Nơi đó tiến hành giải phẫu tôi ngay và bắt đầu lấy đi tất cả mô bị cháy. Trong khi họ gây mê cho tôi, thì tôi lại ra khỏi thân xác mang theo nỗi lo lắng về đôi chân của mình. Từ việc xảy đến quá đột ngột, tôi thấy kinh khủng và hãi hùng. Nhưng trước tiên, thưa anh chị em, tôi phải nói với anh chị em một điều. Tôi là một người Công giáo kiêng khem. Tôi đã làm như thế cả đời tôi, bởi vì liên hệ của tôi với Thiên Chúa được tính đến trong một thánh lễ Chủ nhật 25 phút. Và chỉ có thế thôi. Tôi đi lễ ở nơi nào mà linh mục nói ít thôi, vì tôi thấy chán lắm. Tôi cảm thấy khổ sở với những linh mục nào nói nhiều. Đây là liên hệ của tôi với Thiên Chúa. Đối với việc này, thì tất cả dòng đời làm tôi mê mẩn. Tôi thiếu sự che chở và việc cầu nguyện. Tôi hời hợt với niềm tin, ngay cả trong thánh lễ. Một hôm, khi tôi đang học chuyên môn, tôi nghe một linh mục quả quyết rằng không có hỏa ngục, và ngay cả ma quỷ cũng không có nữa. Đó chính là điều tôi muốn nghe. Lập tức tôi thầm nghĩ, nếu không có ma quỷ và không có hỏa ngục, thì tất cả chúng ta đều được lên thiên đàng, và như thế có gì phải sợ. Điều làm tôi buồn nhất bây giờ, và tôi rất xấu hổ xưng thú với anh em, là dây ràng buộc duy nhất còn giữ tôi trong giáo hội, là nỗi sợ ma quỷ. Khi tôi nghe nói rằng không có hỏa ngục, thì tôi nói ngay, rất tốt. Nếu tất cả chúng ta đều được lên thiên đàng, thì chúng ta là gì hay làm gì đâu có quan trọng. Điều này đã định đoạt toàn bộ việc. Tôi rời xa Chúa, tôi đã từ xa giáo hội, và tôi đã bắt đầu nói bậy, với những tiếng chửi thề, vân vân. Tôi không còn sợ tội nữa, và tôi bắt đầu hủy hoại liên hệ của tôi với Thiên Chúa. Tôi bắt đầu nói với mọi người rằng không có ma quỷ, rằng chúng là những chuyện bịa đặt của các linh mục, rằng giáo hội muốn dùng chúng để lôi kéo về mình. Và sau cùng, tôi đã đi tới chỗ nói với các bạn đồng nghiệp tôi ở đại học rằng Thiên Chúa không hiện hữu, rằng chúng ta là những sản phẩm của tiến hóa, vân vân. Tôi đã thành công trong việc gây ảnh hưởng cho nhiều người. Bây giờ, chúng ta hãy trở lại phòng giải phẫu. Khi tôi thấy mình ở trong tình huống ấy, tôi đã thất kinh hồn vía. Cuối cùng, tôi đã thấy rằng có ma quỷ và chúng đã đến để tìm kiếm tôi cách riêng thế nào. Chúng đến để đưa cho tôi tờ hóa đơn. Người ta có thể nói thế, vì tôi đã nhận những lời chứng đề nghị phạm tội mà. Và những lời đề nghị này đâu có miễn phí. Chúng có giá trị của chúng. Tội lỗi tôi phạm kéo theo những hậu quả. Lúc ấy, tôi thấy từ bức tường phòng giải phẫu có rất nhiều người. Nhìn chung thì rất bình thường đi ra, nhưng với một vẻ hận thù, quái ác, khủng khiếp, khiếp hồn tôi run rẩy. Ngay lập tức, tôi nhận thức rằng mình phải đương đầu với ma quỷ. Trong thâm tâm, tôi đã ý thức đặc biệt điều này. Thực ra, tôi hiểu rằng đối với mỗi người, trong những người này, tôi mắc nợ một điều gì đó, rằng tội thì không phải là miễn phí, và rằng lời dối trá chính yếu của ma quỷ là nói rằng nó không hiện hữu. Đây là chiến lược tuyệt chiêu của nó để tha hồ hành động trên chúng ta. Tôi nhận thấy rằng nó có hiện hữu, và rằng nó đã đến để bao vây tôi, để tìm tôi. Hãy hình dung ra nỗi hoảng sợ, nỗi kinh hoàng này như thế nào. Óc thông minh và khoa học của tôi bây giờ chẳng giúp tôi được chút nào cả. Tôi đi quanh trong phòng, tôi cố gắng vào lại thân xác mình, nhưng xác thịt của tôi không đón nhận, và nỗi khiếp sợ thật là kinh khủng. Cuối cùng thì tôi chạy bán sống bán chết, tôi đã đi qua, tôi không biết bằng cách nào qua được bức tường phòng giải phẫu, hy vọng có thể trốn trong những hành lang bệnh viện. Nhưng khi tôi đã đi qua bức tường, rớt xuống, tôi đã nhảy xuống khoảng không. Tôi đã tiến về 7 đường hầm, là những đường đi xuống đáy. Ban đầu còn có một tia sáng nhỏ, giống như những tổ ong mà trong đó có rất nhiều người. Trẻ có, già có, đàn ông có, đàn bà có, đang la ó. Và với những tiếng thét làm rợn người, họ đang nghiến răng. Còn tôi mỗi lúc mỗi hãi hùng và đang tiếp tục đi xuống để tìm cách ra khỏi đó. Trong khi ánh sáng đang tắt dần, tôi tiếp tục lang thang trong những đường hầm này, trong bóng tối kinh khủng đó, cho đến khi tôi tới một chỗ tối tăm, mờ mịt mà người ta không thể so sánh nó với cái gì khác. Tôi chỉ có thể nói rằng bóng tối đen kịt nhất trên mặt đất nếu so sánh với nó, còn hơn cả ánh sáng mặt trời lúc chính ngọ. Dưới đó, cũng cùng một bóng tối ấy, lại phát sinh nỗi đau đớn, nỗi kinh hoàng, nhục nhã, và có mùi hôi thối kinh khủng. Đó là bóng tối sống động. Phải, nó sống động, đầu óc thì mất trí hay mù đi. Cuối đường đi xuống của tôi, chạy dọc theo những đường hầm này, tôi tới một chỗ bằng phẳng. Tôi phát điên lên, với ý chí mãnh liệt muốn ra khỏi đó ngay. cùng một ý chí xưa nay, nhưng bây giờ nó đã không giúp tôi chút nào cả, vì tôi đã ở đó và ở lại đó. Ở một điểm nào đó, tôi đã thấy đất mở ra, như một cái miệng lớn, khổng lồ. Nó sinh động, sinh động. Tôi cảm thấy thân thể tôi trống rỗng như một cách sững sờ. Và bên dưới tôi là một vực thẳm khủng khiếp, không thể tin vào mắt mình. Thật ghê sợ. Điều làm tôi ớn lạnh nhất là, từ đó trở xuống, anh chị em sẽ không cảm thấy thậm chí một chút tình thương của Thiên Chúa và ngay cả một giọt hy vọng nữa. Vực thẳm ấy có cái gì hút tôi vào đó? Tôi kêu gào như một mụ điên, như đang bị tra tấn, cảm thấy khiếp sợ không thể tránh khỏi rớt xuống đó, vì tôi nhận thấy rằng tôi đang bị trượt vào bên trong, không ai cứu vãn được. Tôi biết rằng nếu tôi có thể vào, tôi sẽ không thể ở lại đó chút nào cả. Nhưng tôi tiếp tục trượt xuống, không bao giờ có thể lên lại. Chính điều này là cái chết thiêng liêng của linh hồn tôi. Sự chết thiêng liêng của linh hồn, tôi đã hư mất đời đời, không cứu vãn được. Nhưng trong nỗi kinh sợ thật khủng khiếp này, ngay chính lúc tôi sắp sửa vào, thì Thánh Mikae, Tổng lãnh Thiên Thần, chụp lấy hai bàn chân tôi. Thân xác tôi đã vào trong vực thẳm ấy, nhưng hai bàn chân tôi vẫn còn được giữ lại trên cao. Đó là một khoảnh khắc khủng khiếp và thật đau đớn. Khi tôi tới đó, thì chút ánh sáng còn lưu lại trong linh hồn tôi, làm cho những thằng quỷ ấy tức giận. Tất cả những hình thù nhơ nhớp, khủng khiếp ở dưới đó, lập tức tấn công tôi. Những hình thù ghê sợ ấy giống như những giòi bọ, giống như những con đỉa đang cố chắn ánh sáng lại. Xin hãy hình dung xem kinh khiếp giường nào khi thấy tôi bị những loài như thế phủ kín. Tôi la hét như một mụ điên. Những thứ đó đang bị đốt cháy. Thưa anh chị em, chúng là sự tối tăm sống động, chính lòng hận thù đốt cháy, tàn phá chúng ta, làm cho chúng ta trần trụi, không có lời nào diễn tả được sự ghê rợn ấy. Chứng từ của Loria Polo. Xin chào anh chị em. Đối với tôi, thực là tuyệt diệu được ở đây, chia sẻ với anh chị em hồng ân tốt đẹp mà Chúa đã ban cho tôi. Việc mà tôi sắp kể cho anh chị em đã xảy ra ngày 5 tháng 5 1995 tại Đại học Quốc gia Bogota. Bắt đầu từ lúc 4 giờ 30 chiều, tôi là một nha sĩ. Tôi và người em họ 23 tuổi, cũng là nha sĩ như tôi, đang học để lấy bằng chuyên môn. Hôm đó là thứ Sáu, vào khoảng 4 giờ 30 chiều, chúng tôi cùng nhau đi bộ, với cả chồng tôi nữa, về phía trường nha, để tìm một số sách mà chúng tôi cần, cùng với người em họ chúng tôi đi chung một chiếc dù nhỏ. Trong khi chồng tôi mang áo mưa và để trú cho chắc ăn hơn, anh ấy đi gần bức tường của Tổng Thư viện. Hai chúng tôi thì nhảy từ lề này sang lề kia để tránh những vũng nước trong khi vẫn ở gần các cây. Khi chúng tôi nhảy qua một vũng nước khá lớn thì cả hai chúng tôi bị một cú sét đánh cháy thành than. Người em họ tôi chết liền, tiếng sét đánh từ phía sau thiêu rụi em hoàn toàn bên trong và ra qua hai bàn chân của em, để em bên ngoài nguyên vẹn. Tuy tuổi còn trẻ, cậu ấy là một thanh niên rất sùng đạo. Em rất sùng kính Chúa Giêsu hài đồng và em luôn đeo quanh cổ tượng ảnh của Ngài, một mẫu ảnh bằng thạch anh. Những người có thẩm quyền nói rằng chính thạch anh đã hút cú sét vào cậu em họ tôi, vì nó vào trái tim nên thiêu rụi tất cả. Dù ngoại hình còn nguyên vẹn, tim em đã ngừng đập ngay tức thì, nên không đáp ứng lại những cố gắng của bác sĩ làm tim hồi phục trở lại, và em đã chết tại chỗ. Còn tôi thì sét đánh vào vai, thiêu rụi toàn thân một cách kinh khủng. Bên trong cũng như bên ngoài, tóm lại là thịt tôi đã biến mất, kể cả ngực tôi nữa, đặc biệt là ngực bên trái, để lại một lỗ hổng. Nó khiến cho thịt ở bụng, ở hai cẳng chân, ở hai bên sườn đều biến mất. Nó đốt thành than lá gan của tôi. Nó thiêu rụi những trái thận của tôi, phổi của tôi và buồng trứng của tôi, và đi qua bàn chân phải. Để ngừa thai, tôi đã dùng một vòng xoắn đặt trong tử cung hình chữ T. Và vì chất liệu nó được làm bằng đồng, nó trở nên một vật dẫn điện tốt. Tiếng sét đã đốt thành than và phá hủy hoàn toàn buồng trứng, biến nó giống như hai trái nho đen vậy. Tim tôi ngừng đập, không còn chút mảy may sự sống, với thân xác đang co giật do điện vẫn còn ở chỗ đó. Thân xác mà anh chị em thấy nơi đây, lúc này, thân xác được khôi phục này là kết quả của lòng thương xót của Chúa chúng ta đó. Phần 1. Thế giới bên kia. Nhưng đây mới chỉ là phần thể lý mà thôi. Điều lý thú tôi muốn nói là thế này. Trong khi thân xác tôi đã thành than nằm đó, cùng một khoảng khắc, tôi thấy mình ở trong một đường hầm ánh sáng màu trắng, tuyệt mỹ, một ánh sáng kỳ diệu, làm tôi cảm thấy vui mừng, bình an, hạnh phúc mà tôi không có lời nào diễn tả được sự vĩ đại của khoảnh khắc ấy. Đó là một sự xuất thần thực sự. Tôi nhìn và ở cuối đường hầm, tôi thấy một ánh sáng trắng như một mặt trời, một ánh sáng tuyệt mỹ. Tôi nói trắng để cho anh chị em biết một màu sắc, nhưng chúng ta đang nói về những màu sắc mà những màu sắc có trên trần gian không thể sánh bằng. Đó là một ánh sáng lộng lẫy. Từ nó, tôi cảm thấy một nguồn bình an, một nguồn yêu mến, một nguồn ánh sáng. Khi tôi đi lên trong đường hầm này về phía ánh sáng, tôi tự nhủ, trời đất ơi, tôi chết rồi. Và thế là tôi nghĩ đến các con tôi và tôi thở dài. Khốn cho tôi chưa? Trời ơi! Các con tôi sẽ nói gì? Người mẹ này bận rộn đến nỗi không bao giờ bà có thời giờ dành cho chúng cả. Thực ra, sáng nào tôi cũng rời nhà sớm và chẳng về nhà trước 11 giờ khuya. Và thế là tôi đã thấy cái thực tại của đời tôi, và tôi cảm thấy rất buồn. Tôi đã rời nhà và nhất định chinh phạt thế giới, nhưng bằng một giá mắc giường nào, gia đình và con cái đối với tôi chỉ là hàng thứ yếu. Vào lúc tâm trạng trống vắng, khi không có mặt con cái, không cảm thấy thân xác mình nữa, cũng không cảm thấy chiều kích thời gian hay không gian, tôi nhìn và đã thấy một cái gì rất xinh đẹp. Tôi đã xem thấy mọi người của cuộc đời tôi, chỉ trong một giây lát duy nhất, trong cùng một lúc, tất cả mọi người, những người còn sống và những người đã qua đời. Tôi đã có thể ôm hôn ông bà của tôi, ông bà nội ngoại, cha mẹ tôi đã qua đời, và mọi người. Đó là một khoảnh khắc viên mãn, tuyệt vời. Tôi hiểu rằng tôi đã lừa dối mình với câu chuyện đầu thai. Họ đã nói với tôi rằng bà tôi đã được đầu thai, nhưng không nói cho tôi biết ở đâu. Vì họ đòi tôi phải trả giá nhiều tiền cho thông tin này, nên tôi không nghĩ đến nữa, và cũng không đào sâu vào vấn đề tìm hiểu cho biết bà đã có thể đầu thai vào ai. Anh chị em biết tôi đã bảo vệ thuyết luân hồi, và bây giờ thì tôi vừa mới ôm hôn bà tôi, bà cố tôi. Tôi ôm hôn bà thật chặt, cũng như ôm hôn mọi người tôi biết, còn sống và đã qua đời. Và tất cả chỉ trong một khoảnh khắc duy nhất thôi. Con gái tôi, khi tôi ôm hôn nó, thì nó rùng mình sợ hãi. Nó 9 tuổi, và nó cảm thấy cái ôm hôn của tôi, vì tôi cũng có thể ôm hôn người còn sống mà. Chỉ lúc này thôi, thông thường, chúng tôi không cảm thấy cái ôm hôn này. Hầu như tôi không ý thức được thời gian trôi qua vào lúc rất đẹp đẽ ấy. Và rồi bây giờ tôi không còn thân xác nữa. Thật là lạ lùng khi thấy người ta trong một cách thức hoàn toàn mới. Thực ra, trước giờ tôi chỉ biết phê bình, chỉ trích, người đó mập, ốm, xấu, thanh lịch, không thanh lịch, vân vân. Khi tôi nói về người khác, tôi phải luôn luôn phê bình chỉ trích một điều gì. Bây giờ thì không, bây giờ tôi nhìn thấy người ta từ bên trong, và như thế thì đẹp đẽ biết bao. Trong khi tôi ôm hôn họ, thì tôi thấy được những tư tưởng của họ, tình cảm của họ. Thế là tôi tiếp tục đi tới phía trước, tràn ngập bình an, hạnh phúc, và càng đi lên, tôi càng cảm thấy là mình sắp xem thấy một cái gì rất xinh đẹp. Thực ra, về phía đấy, tôi đã thấy một cái hồ xinh đẹp. Phải, tôi thấy một cái hồ kỳ diệu, cây cối rất đẹp, mà không chỉ rất đẹp đâu, rất kỳ diệu, và những bông hoa rất đẹp, đủ mọi màu sắc, với hương thơm tuyệt vời, rất khác với hoa của chúng ta. Mọi cái đều rất đẹp, trong ngôi vườn kỳ diệu ấy, rất tuyệt vời. Không có những từ ngữ hiện có nào có thể miêu tả được vườn ấy, tất cả đều là tình yêu. Có hai cây, ở một bên cạnh một cái gì, xem ra là một lối vào. Tất cả đều rất khác với những gì chúng ta biết ở trần gian này. Anh chị em không thể tìm thấy trong thế giới những màu sắc tương tự. Ở trên ấy, cái gì cũng rất đẹp. Chính vào lúc ấy thì cậu em họ của tôi đi vào trong ngôi vườn ấy. Tôi biết, tôi cảm thấy rằng tôi không được, tôi không thể vào đó.